Tổng thống Trump sẽ đến Việt Nam dự APEC vào tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 tới. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết như vậy khi đi thăm trụ sở của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia hôm thứ Năm ngày 20 tháng 4. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố sau cuộc họp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh rằng ông Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Ông Pence nói rằng chính quyền ông Trump sẽ làm việc với Hiệp hội ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, chồng lẫn với các tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia Đông Nam Á. Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh họp dưới Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại thủ đô Washington trong cùng ngày thứ Năm 20 tháng 4.
Chủ tịch Hà Nội tìm cách hạ nhiệt điểm nóng Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung chiều 20 tháng 4 đã về huyện Mỹ Đức để, theo lời ông, đối thoại với người dân xã Đồng Tâm 6 ngày sau khi bùng phát căng thẳng quanh chuyện giải tỏa đất. Người đứng đầu thành phố Hà Nội đi tới quyết định trên sau khi xuất hiện nhiều lời kêu gọi ông tới đối thoại trực tiếp trong khi căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, thay vì tới xã Đồng Tâm, nơi dân làng hiện còn giữ khoảng 20 cảnh sát cơ động cũng như thiết lập các tuyến phòng thủ, ông Chung chỉ dừng chân ở trụ sở của huyện. Tới tối ngày 20 tháng 4, nguồn tin từ trong nước cho hay, Chủ tịch Hà Nội đã phát biểu trước sự hiện diện của quan chức địa phương mà không có người dân. Ông nói:
"Lãnh đạo thành phố và chính quyền là tôi sẽ đối thoại với người dân. Nhân dân xã Đồng Tâm. Cái cuộc hôm nay thì có mời nhưng mọi người không tham gia. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời người dân đối thoại vào thời gian sớm nhất, có thể ngay trong ngày mai hoặc ngày kia."
Ông Chung cũng cho biết rằng Hà Nội đã ra quyết định thanh tra toàn diện quá trình xử lý đất đai liên quan đến khu vực xã Đồng Tâm và kết quả sẽ được công bố sau 45 ngày. Trong khi đó, ông Bùi Viết Hiếu, đại diện cho người dân, được báo chí trong nước trích lời kêu gọi lãnh đạo Hà Nội về hẳn xã Đồng Tâm để tháo gỡ sự việc. Dưới góc nhìn của một người từng làm việc trong cơ quan lập pháp của Việt Nam, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói với VOA Việt ngữ:
"Người dân ở đấy thì thông qua những đại diện của mình gặp gỡ chính quyền và đề nghị chính quyền giải quyết theo hướng nào thì chính quyền sẽ tính, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là đối thoại với dân."
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đại diện cho các cử tri huyện Mỹ Đức. Một bài báo của tờ Dân Việt đưa tin rằng ngày 21 tháng 4, ba nhà lập pháp của thủ đô sẽ tới huyện này để giải đáp và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri. Chưa rõ là vấn đề tranh chấp ở xã Đồng Tâm có được mang ra thảo luận hay không. Về lời khuyên dành cho các đại biểu đương nhiệm chuyên trách huyện Mỹ Đức, ông Thuyết nói:
"Các đại biểu thì cần phải về tiếp xúc với dân, để xem cụ thể là tình hình nó diễn biến như thế nào, nguyên nhân ở đâu, và người dân ta có kiến nghị gì. Quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi cho dân. Cái gì mình làm sai là mình phải sửa. Dù nó căng thẳng đến mấy, mà mình thấy khuyết điểm mà mình sửa thì dân người ta bỏ qua. Để nó căng thẳng như thế này thì đúng không ta? Có thể là do xử lý sai."
Chiều 20 tháng 4, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về khả năng chính quyền thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh để giải cứu các cán bộ đang bị người dân Mỹ Đức giam giữ. Bà Hằng nói rằng cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Nữ phát ngôn viên cũng nói rằng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Còn phát biểu tại trụ sở huyện Mỹ Đức, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lên tiếng kêu gọi dân làng thả người cũng như dỡ chướng ngại vật. Trả lời VOA Việt ngữ một ngày trước đó, một người dân không muốn nêu tên nói rằng việc bắt các cảnh sát cơ động làm con tin là do bức xúc quá và chỉ có làm như thế thì mới giải quyết được vấn đề. Ông Bình Lê, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, viết trên trang Facebook: "Xin trích, tôi cũng mong những người dân Hà Nội quan tâm đến Đồng Tâm. Hãy thực hiện quyền theo cách của bạn, cách tôn trọng tự do, bình đẳng, nhân phẩm của người khác, chứ không phải cách trấn áp và tước đoạt."
Một số người dân ở một thôn của tỉnh Bắc Ninh đưa thông tin lên mạng xã hội cho hay trong ngày 20 tháng 4 đã có đụng độ giữa dân và nhà chức trách do tranh chấp đất đai. Địa điểm xảy ra đụng độ là thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong của tỉnh. Nơi này chỉ cách ranh giới với Hà Nội chưa đầy 10 km. Thông tin của người dân trên Facebook được nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội chia sẻ, chứa các bức ảnh và video cho thấy nhiều người dân và cảnh sát cơ động đã đối đầu. Số người của cả hai bên ước tính lên đến hàng ngàn người. Người dân nói chính quyền đã tìm cách thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt ở khu ruộng 14 mẫu có tên là Đồng Cốc. Họ khẳng định vẫn canh tác ở đó và nộp thuế đầy đủ qua nhiều thế hệ. Dẫn luật đất đai, người dân xác định đất của họ là ruộng lâu dài, nhưng vì một lý do nào đó còn chưa được làm sáng tỏ, cách đây 3 năm, ông trưởng thôn, người này đã từ chức, đã ký một biên bản biến khu đất đó thành ruộng công ích. Việc làm này không thông qua một cuộc họp với dân, không có sự đồng ý và chữ ký của dân. Họ khẳng định sự thay đổi này là sai luật đất đai 2013. Điều này dẫn đến hậu quả là khi chính quyền dự định lấy khu đất hơn 50.000 m2 của Vọng Đông để làm một khu công nghiệp, người dân có thể bị thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la. Thời gian gần đây, người dân đã gửi đơn khiếu kiện, chính quyền đã tìm cách đối thoại, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận do người dân không chấp nhận mức giá đền bù mới đề xuất là 21.000 đồng một mét vuông. Ngày 20 tháng 4, hàng trăm cảnh sát cơ động đã cưỡng chế khu đất, xô xát đã xảy ra nhưng đến cuối ngày, chính quyền chưa lấy được đất. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 km và có bạn bè là người địa phương, gửi nhờ đăng thông tin lên Facebook cho VOA biết thêm.
Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Thế nhưng mà bà con thì có nghĩa là giải tán cái đám đông đấy thôi, chứ còn thì hiện tại thì bà con vẫn đang cắm chốt ở cái vùng đất đó. Chính quyền chưa lấy và hiện nay thì bà con cũng quyết tử để giữ đất, thậm chí họ đã mua cả một số những cái quan tài và họ đã đang đốt hương sẵn ở ngoài đó, họ dựng lều dựng trại ở ngoài khu đất đó để họ giữ đất.
VOA đã cố gắng liên lạc với các quan chức địa phương để kiểm chứng thông tin vào chiều muộn cùng ngày, song không có kết quả. Vụ việc mới nhất này xảy ra vào lúc đối đầu cũng liên quan đến tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, vẫn bế tắc trong 6 ngày qua. Người dân ở Đồng Tâm đã chống trả một nỗ lực cưỡng chế đất vào ngày 15 tháng 4. Hiện giờ họ đang cố thủ trong thôn Hoành, cầm giữ 20 người gồm nhiều cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương. Nhà chức trách trong những ngày qua đã không cho báo chí chính thống đăng các bài chi tiết về vụ Đồng Tâm, trong khi mạng xã hội có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thậm chí trái ngược nhau về những diễn biến ở đó. Tuy nhiên, ông Đường Văn Thái cho hay, người dân ở Vọng Đông Bắc Ninh không hề biết về vụ Đồng Tâm.
Hầu như là mọi người không biết, hầu như là mọi người dân ở đây họ rất là thuần túy, bởi vì ở đây là cái vùng nông nghiệp thuần túy và họ ít va chạm với mạng xã hội, bởi vì là ở xung quanh cái khu vực đó là dân là làm làng nghề, họ cũng suốt ngày là cắm đầu vào công việc, cho nên là họ cũng ít để ý cái chuyện mạng xã hội. Cho nên là cái thông tin lan tỏa nó rất là hạn chế.
Ông Thái từng làm việc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đã từ bỏ đảng và nghỉ việc nhà nước từ năm 2015 do thấy những bất công trong các hoạt động thu hồi và đền bù đất đai của nhà nước. Hiện nay, ông tích cực hoạt động vì quyền đất đai của người dân. Tranh chấp đất đai ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến bạo lực chết người như ở Đắk Nông hồi tháng 10 năm 2016. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã kêu gọi Quốc hội sửa luật đất đai, công nhận quyền tư hữu cũng như rà soát lại các quy định về thu hồi và bồi thường. Nỗi e ngại lâu năm của Campuchia đối với Việt Nam dường như vẫn là chuyện đường biên giới không hợp lý, các cáo buộc tranh chấp đất đai, gây hấn, thậm chí thực phẩm xuất khẩu bị ô nhiễm cùng với những lời phỉ báng. Những điều này thường bị người láng giềng phía đông phản đối. Nay e ngại này càng tăng thêm khi Campuchia tiến gần đến cuộc bầu cử cấp phường trong năm nay. Nhà lãnh đạo phe đối lập vừa nghỉ hưu Sam Rensi và người kế nhiệm Kem Sokha là những người đang hưởng lợi chính trị bằng cách khơi thêm thù hằn kéo dài bấy lâu nay. Theo đó, họ đổ lỗi Việt Nam gây ra tình trạng gần như là kích động. Cao điểm là năm 2013 khi Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP trỗi lên trong cuộc tổng tuyển cử, làm giảm mạnh số ghế do Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền trong Quốc hội. Không đảng nào phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về vấn đề này. Ông Muay Pisset, phát ngôn viên Liên đoàn Học giả và Sinh viên Campuchia, nói chiến lược mà các chính trị gia sử dụng để giành phiếu bầu là lên án Việt Nam về những vụ xâm lược ở đây và sử dụng lời xúc phạm. hành động như vậy không đúng đắn. Ông nói thêm, như thế rốt cuộc thì sự hằn thù buồn cười này lại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đúng hay sai, những nỗi sợ hãi đó lại là nhân tố trong quận Chba Amphop, một quận ở Phnom Penh nơi tập trung người gốc Việt đông nhất thủ đô. Ở đây rất khó để phân biệt người Khmer và người Việt vì hầu hết mọi người đều nói lưu loát tiếng Khmer, mặc đồ kiểu Khmer và hội nhập văn hóa Khmer. Dù đã đồng hóa, bà Cheney, một người trung niên bán thức uống trên đường phố, nói rằng một cách tổng quát bà không thích Việt Nam và cho rằng hầu hết người Việt sống ở đây là người nhập cư bất hợp pháp, trốn qua biên giới bằng thuyền và đi lên Phnom Penh bằng đường sông Mekong để kiếm việc làm. Thỉnh thoảng chêm vào một tiếng Khmer có tính miệt thị dùng để mô tả người Việt, bà nói, tôi ghét họ vì họ đã gây lộn xộn trên đất nước chúng tôi, họ cướp đi công ăn việc làm của chúng tôi và chính phủ không làm gì cả. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khi Việt Nam xâm chiếm Campuchia vào cuối năm 1978 và Hà Nội chiếm đóng ở đó cả một thập niên. Đối với một số người, đó là đỉnh cao tham vọng của lãnh tụ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, người muốn cai trị tất cả các thuộc địa của Pháp như là một liên bang Đông Dương, bao gồm Campuchia, Lào, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Nhưng đối với những người khác, chính Hà Nội đã chấm dứt thời kỳ khủng bố của Pol Pot và sau đó cài đặt Hun Sen làm thủ tướng, một điều mà phe đối lập cáo buộc rằng chính phủ của ông là con rối của Việt Nam. Mạng xã hội cũng có tác động trong việc này khi các đoạn video quay cảnh rau cải người Việt trồng, sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại, rồi đem bán sản phẩm ở thị trường Campuchia, cùng với cáo buộc sai lầm rằng người dân nước láng giềng muốn đầu độc người Khmer. Đây là cơ hội tốt để đảng CNRP khai thác tại các cuộc bầu cử cấp phường xã sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 6. Đây cũng sẽ là tiền đề cho cuộc thăm dò ý kiến quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm sau. Khi ấy có lẽ ông Hun Sen sẽ phải bận rộn nhằm xoa dịu các cáo buộc do Việt Nam can thiệp. Trong cuộc bầu cử năm 2013, những người ủng hộ đảng CNRP đã tấn công cử tri gốc Việt, tự gọi họ là những nhà quan sát cho cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ủng hộ viên đảng CNRP bị phát hiện có hành vi ngăn chặn người gốc Việt đi bỏ phiếu. Một điểm nóng khác là đường biên giới, ông Sam Rensi cáo buộc Hà Nội đã xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia. Các công ty Việt Nam chiếm đoạt đất đai là một vấn đề đã được các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Global Witness phản ánh. Các nhà phân tích cho rằng sự thù ghét Việt Nam cũng cho thấy khá rõ qua lá phiếu của cử tri trẻ, những người được kỳ vọng sẽ chiếm đa số ở các cuộc thăm dò bầu cử. Hai thập niên hòa bình sản sinh ra một thế hệ trẻ mới với 70% dân số dưới 30 tuổi và họ ủng hộ đảng CNRP từ 4 năm trước đây. Nhưng ông Muay Pisset nghĩ rằng ông Kem Sokha không thể đối phó với Hà Nội nếu đảng của ông thắng cử trong cuộc bầu cử sang năm. Ông Morisa, phó chủ tịch mạng lưới thanh niên Campuchia, nói rằng đảng CNRP tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ suý cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.